Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 18. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Liên Hải. Biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 16 tháng 6 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở bổn kinh ra. Trang thứ 11, hàng thứ nhất. Kỳ danh viết Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Đức Tối Thắng Đăng Quang Chiếu Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Quang Sư Tử Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Bảo Diệm Diệu Quang Bồ Tát Ma Ha Tát. Vừa mở đầu bản kinh, liệt kê ra 20 vị Bồ Tát, 10 vị đầu đồng danh, đều có một chữ Phổ. Đoạn sau là dị danh. Mỗi một vị Bồ Tát danh hiệu không tương đồng. Trong đây dụng ý rất sâu. Danh hiệu của chư Phật Bồ Tát có thể nói đều là vì giác ngộ tất cả chúng sanh, hướng dẫn tất cả chúng sanh mà kiến lập. Vì thế mà trong danh hiệu đã có thể hiện thị đức hạnh của họ. Cổ nhân nói, danh hiệu Phật Bồ Tát đa phần là căn cứ theo trí tuệ đức năng của họ mà lập. Mười Bồ Tát là tổng thuyết đức năng của tự tánh. Dị danh Bồ Tát là biệt thuyết đức năng của tự tánh. Chúng ta nhất định phải biết, nói biệt là biệt của tổng, nói tổng là tổng của biệt. Từ đó có thể biết mỗi một vị Bồ Tát đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Cũng giống như trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói, cùng tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Thế giới Cực Lạc là vậy, thế giới Hoa Nghiêm cũng như vậy. Không chỉ thế giới Hoa Nghiêm như vậy, tận hư không biến pháp giới, không có thế giới nào không như vậy. Thế giới hiển thị ra ý nghĩa của Phổ sâu biết bao, rộng biết bao, viên mãn biết bao. Chúng ta học đoạn kinh văn này, cảnh giới Bồ Tát này ít nhiều cũng có thể lãnh ngộ được đôi phần. Trên đây đã giới thiệu qua Phổ Hiền Bồ Tát cho chư vị rồi. Chúng ta đối với Bồ Tát nhất định phải có sự hiểu biết tương đối. Vì sao vậy? Vị Bồ Tát này không chỉ là thượng thủ của chúng Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm. Chúng ta biết chúng Hoa Nghiêm, đại chúng của Hoa Nghiêm Hải Hội, Tổ sư Đại Đức phân loại họ, phân thành 10 loại. Trong 10 loại, loại thứ nhất là chúng ảnh hưởng. Những vị Bồ Tát này đại khái đều thuộc về chúng ảnh hưởng. Căn cứ theo bản kinh này nói, tổng cộng có 175 loại. Phổ Hiền Bồ Tát là thượng thủ, thượng thủ trong tất cả đại chúng. Đại sư Thanh Lương trong Sớ Sao nói với chúng ta, bởi vì Bồ Tát là pháp môn chủ vậy. Câu này trước đây đã nói qua với chư vị rồi. Pháp môn chủ, chúng ta dùng lời hiện đại mà nói, chính là pháp môn tu chính. Họ đại biểu cho pháp môn tu chính. Vì sao không dùng người khác làm đại biểu, phải dùng Ngài làm đại biểu? Đoạn trước, Đại sư Thanh Lương đã đem danh hiệu Phổ Hiền dùng 4 đoạn giới thiệu cho chúng ta. Cuối cùng lại thêm vào 1 đoạn, tổng cộng là 5 đoạn giới thiệu. Chúng ta hiểu được Phổ là tận hư không biến pháp giới. Tận hư không biến pháp giới là nói điều gì? Là bản thể của tự tánh chúng ta. Cho nên Ngài đại biểu cho lý thể của pháp giới, bản thể của pháp giới. Tu học của Hoa Nghiêm, mục tiêu cuối cùng là nhập pháp giới. Tông Hoa Nghiêm nói nhập pháp giới chính là nhà thiền nói minh tâm kiến tánh. Pháp giới là gì? Pháp giới là tâm tánh. Nhà thiền tuy nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh chưa chắc là viên mãn, thiểu phần, đa phần. Không phải là nói viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm nói tự tánh rốt ráo viên mãn. Cho nên dùng hai chữ Phổ Hiền này để biểu pháp. Vì thế Phật mới nói tất cả Bồ Tát đều phải y cứ pháp môn này mà tu học, họ mới thành tựu được. Bồ Tát tu học mục tiêu cuối cùng là thành Phật. Thành Phật không nhập pháp giới, quý vị làm sao mà thành Phật? Không những phải nhập pháp giới, phải nhập pháp giới rốt ráo viên mãn. Nên nhất định phải tu hành Phổ Hiền. Từ đó có thể hiểu biết quá khứ, hiện tại, vị lai tất cả chư Phật Như Lai cũng là tu hành Phổ Hiền mà thành tựu. Bồ Tát trên nhân địa, Như Lai trên quả địa, thực sự là nhân cai quả hải, quả triệt nhân nguyên. Thông thường chúng ta giới thiệu sơ lược cho mọi người về tứ đại Bồ Tát: Địa Tạng Bồ Tát, chủ hiếu kính. Khóa trình tu chính là hiếu kính. Quán Thế Âm Bồ Tát, chủ từ bi. Văn Thù Bồ Tát, chủ trí tuệ. Chư vị phải biết đều là một bộ phận trong tánh đức. Phổ Hiền Bồ Tát là toàn thể, không phải là một bộ phận, là toàn thể. Chúng ta giới thiệu Phổ Hiền Bồ Tát là thực hành, thực hành trên toàn thể. Trong đây có một ý nghĩa rất sâu, hy vọng chúng ta thấy được sự việc này. Nghe đến bộ kinh này, nhất định phải biết hồi quang phản chiếu. Phổ hiền chính là chân tâm của bản thân chúng ta, chính là bản tánh của bản thân chúng ta. Trong kinh Lăng Nghiêm nói Như Lai tạng tánh, mục đích là muốn bản thân chúng ta quay trở lại để minh tâm kiến tánh, thấy được Như Lai trong tự tánh, hành hạnh phổ hiền. Công đức lợi ích của danh hiệu Bồ Tát chúng ta thực sự đạt được rồi. Đúng như nhà Phật thường nói, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Thông thường người niệm Phật tán thán danh hiệu A Di Đà Phật không thể nghĩ bàn. Đọc Hoa Nghiêm rồi mới biết danh hiệu mỗi đức Phật, đức hiệu mỗi vị Bồ Tát, công đức đều không thể nghĩ bàn. Tuy là đức hiệu sai biệt, sai biệt là sai biệt trong tổng, tổng biệt không sai, tổng biệt viên dung, hiển thị ra công đức danh hiệu thực sự không thể nghĩ bàn. Phổ Hiền Bồ Tát, chúng tôi chỉ giới thiệu đến đây thôi. Dưới đây là 10 vị. 10 vị này, vị thứ nhất là Phổ Hiền. Trong 10 vị cũng lấy Phổ Hiền làm tổng. 9 vị còn lại là biệt. Phổ Đức, danh hiệu của vị Bồ Tát thứ hai là Phổ Đức, tối thắng đăng quang chiếu. Chúng ta nói về Phổ Đức trước. Đức xứng tánh mới gọi là Phổ Đức. Ví dụ hiếu thân, chữ hiếu này xứng tánh. Tôn sư cung kính này xứng tánh. Thấy tất cả những chúng sanh chịu khổ chịu nạn, tâm trắc ẩn, tự nhiên mà sanh, xứng tánh. Nhà Nho nói trắc ẩn chi tâm, nhân giai hữu chi, chính là nhà Phật nói tâm từ bi. Đây là chúng ta trên sự tướng sai biệt mà nói. Nhưng trí tuệ đức tướng mỗi mỗi sai biệt, không có thứ gì là không xứng tánh. Cho nên đức này, đức sai biệt cũng là Phổ Hiền, cũng xưng Phổ, đức Phổ. Chính vì đức hạnh này, cho dù đức hạnh này thấu lộ ít phần, có thể trong cảm xúc của phàm phu chúng ta nhỏ bé không đáng kể, là việc nhỏ, nhưng việc nhỏ này xứng tánh thì không phải là điều phàm phu có thể thấy được. Ở đây thế nào gọi là xứng tánh? Bắt buộc phải biết trí tuệ, đức năng ứng dụng vào cuộc sống, dùng vào trong đối người, đối sự, đối vật, không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng, là xứng tánh. Nếu như vẫn khởi phân biệt chấp trước, nói với chư vị rằng đương nhiên vẫn là xứng tánh, không thể nói không xứng tánh. Xứng tánh không viên mãn, phân biệt chấp trước sẽ vạch ra một vòng nho nhỏ. Vừa thấy người này chịu khổ, tôi muốn giúp đỡ họ. Vì sao giúp đỡ họ? Họ là đồng hương của tôi, họ cùng một tộc với tôi. Giới hạn nhỏ nhỏ đó, không thể nói không xứng tánh. Nói không xứng tánh là không đúng. Xứng tánh rất cục hạn, không phải viên mãn. Từ đó có thể biết, nếu như chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, tất cả đức năng thường thường hiện tiền. Lúc hiện tiền tương ưng với tâm thanh tịnh, tương ưng với tâm bình đẳng, tương ưng với giác tâm. Trong kinh Đề Kinh Vô Lượng Thọ nói thanh tịnh bình đẳng giác, đó gọi là tánh đức viên mãn. Công đức này không thể nghĩ bàn, đó gọi là phổ đức. Vi thiện, tiểu thiện đều khắp cả hư không pháp giới. Đây chính là tối thắng. Trong danh hiệu của họ có tối thắng đăng quang chiếu. Đăng quang cũng là ví dụ cho trí tuệ. Đăng quang thù thắng nhất, đăng quang thù thắng nhất là trí tuệ quang minh của tánh đức, chiếu sáng hư không pháp giới. Trong đức hiệu xưng là phổ đức tối thắng đăng quang chiếu. Đây là điều mà chúng ta nên học. Tự tánh đức năng của tất cả chúng sanh, thực sự mà nói, thời thời khắc khắc đều hiện tiền. Đáng tiếc là phàm phu nghiệp chướng tập khí sâu nặng, niệm thứ nhất hiện tiền, niệm thứ hai làm cho nó bị chướng ngại. Đây là điều mà trong kinh Đại Thừa Đức Phật giảng rất nhiều. Niệm thứ nhất là chánh niệm, không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Thì như chúng ta mở mắt ra nhìn sắc tướng bên ngoài rõ ràng minh bạch, sáng suốt thấu đáo, đây là tánh thế thế. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, mười phần hiển kiến nói cho chúng ta đây là thực tế. Tánh thấy được là gì? Sắc tánh, không phải sắc trần. Tức nhà thiền nói minh tâm kiến tánh. Người nào không kiến tánh, người người đều kiến tánh. Nhưng đến niệm thứ hai thì hỏng rồi. Niệm thứ hai liền khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cho nên phàm phu chỉ có niệm thứ nhất, niệm thứ hai hồ đồ rồi, tức là mê hoặc điên đảo. Năng lực của chư Phật Như Lai vĩnh viễn duy trì niệm thứ nhất, tuyệt đối không rơi vào niệm thứ hai. Đây gọi là pháp thân đại sĩ. Nói cách khác, thấy sắc nghe thanh, sáu căn tiếp xúc với sáu loại cảnh giới bên ngoài, vĩnh ly vọng tưởng, phân biệt chấp trước, họ vĩnh viễn duy trì được niệm thứ nhất. Nói cách khác, trong tất cả cảnh duyên, họ vĩnh viễn duy trì thanh tịnh bình đẳng giác, họ thành Phật rồi. Lục đạo phàm phu biết niệm thứ hai liền khởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Đây nhất định là khởi vọng tưởng trước, rồi phân biệt, rồi chấp trước, càng ngày càng tệ. Chúng ta không phải không có đức năng. Mắt có thể thấy là tánh đức, tai có thể nghe là tánh đức, tác dụng của sáu căn là tánh đức, không khác gì với chư Phật Bồ Tát. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói, nơi cửa sáu căn phóng quang động địa. Phật như vậy, Bồ Tát như vậy, có chúng sanh nào không như vậy? Chính là nói sự việc này đây. Vị thứ ba, Phổ Quang Sư Tử Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát. Phổ Quang, Quang đại biểu trí tuệ. Sư tử là ví dụ. Tràng là ý nghĩa cao lớn. Cao vô cùng rõ ràng. Giống như trên thế giới hiện nay, rất nhiều đại đô thị nhất định phải có một tòa lầu kiến trúc thật cao, biểu thị cho đặc sắc của thành phố này, làm thành tiêu chí của nó. Tiêu chí này nhất định rất cao, nhất định rất rõ ràng. Người ta vừa nhìn liền biết được ngay. Trong đây cũng có ý nghĩa đại biểu hình tượng, biến chiếu nghiêm sát. Đây là biểu pháp. Cao thế nào? Trí tuệ cao. Chư vị phải biết, tất cả vấn đề thế xuất thế gian, chỉ có trí tuệ mới có thể hiểu rõ. Chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết được tất cả những vấn đề khó khăn của thế xuất thế gian. Bất kỳ phương pháp nào cũng không giải quyết nổi. Trí tuệ có thể giải quyết được. Cho nên trí tuệ có ý nghĩa biến chiếu trang nghiêm này. Đã là biến chiếu trang nghiêm, biến cũng chính là phổ. Phổ chiếu trang nghiêm nhất định cao rõ. Ý nghĩa của tràng chính là rõ ràng. Sư tử là biểu thị cho dõng mãnh, là vua trong loài thú. Lấy ý nghĩa này biểu thị cho đại vô úy. Trong loài giả thú, những loài thú nhỏ khác đều sợ sư tử. Sư tử uy mãnh, đối với bất kỳ loài thú nào nó cũng không có sợ hãi. Đây là biểu thị cho người sung mãn trí tuệ, đại vô úy, chiếu khắp mười phương, tất cả thế giới. Chúng ta học tập cũng phải lưu ý ý nghĩa của biểu pháp. Học Phật là học những gì? Học trí tuệ. Quý vị thực sự là học Phật, trí tuệ từ đâu mà có? Trí tuệ nhất định từ trong định mà có. Định từ đâu mà có? Định từ giữ quy củ, giữ phép tắc mà có. Đây là kinh nghiệm mà cổ thánh tiên hiền tu học. Không chỉ là chúng ta, nói tổ sư đại đức. Vậy thì nhân số này ít quá, thời gian ngắn quá. Mười phương ba đời, vô lượng vô biên chư Phật Như Lai đều là dùng phương pháp này mà tu hành. Quý vị liền hiểu được phương pháp này dùng lâu biết bao. Về thời gian mà nói, thực sự là vô lượng kiếp đến nay. Từ trên nhân số mà nói, cũng là hàng hà sa số, bất khả thuyết, bất khả thuyết số vi trần thế giới. Nhiều người như vậy đều đi trên con đường này. Chúng ta nói ngày nay không đi con đường cũ nữa, bản thân phải tìm một con đường mới để đi. Quý vị thử nghĩ xem, nếu như đi không thông thì đời này ngày tháng quý vị luống qua vô ích rồi. Thực sự mà nói, không bằng thật thà mà đi trên con đường của tiền nhân. Con đường của tiền nhân đã khai rồi, hiện thành con đường, chắc chắn là giữ quy củ, giữ phép tắc. Từ nơi này mà đắc định, định này gọi là chánh định. Không giữ quy củ, không giữ pháp, bản thân nghĩ ra một con đường khác, đắc định rồi là tà định, không phải chánh định. Trong chánh định khai chánh huệ, trong tà định cũng khai huệ mà là tà huệ. Đây là điều mà tứ chúng đồng học học Phật không thể không biết. Phải biết quy củ trong nhà Phật không phải Phật Thích Ca Mâu Ni định ra. Quý vị nếu cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni chế định quy củ, sai rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là dùng quy củ của cổ Phật đời đời tương truyền. Đại sư Thanh Lương trong chú giải nói rất hay: Thế Tôn thuyết pháp thuật nhi bất tắc, thái độ giống như Khổng Lão Phu Tử vậy. Cho nên nói Phật trong 49 năm không nói một câu nào. Vì sao vậy? Câu câu chữ chữ đều là cổ Phật nói. Thế Tôn không có ý sáng tạo ra. Vô lượng kiếp đến nay, Phật Phật đạo đạo tương truyền chính là pháp này, làm sao sai được? Đây mới thực sự gọi là có chút trí tuệ. Người có chút trí tuệ chịu thủ pháp, người không có trí tuệ tự cho thông minh. Cho nên người trung thực rất vĩ đại. Người trung thực là thực sự có trí tuệ. Thế trí biện thông của thế gian họ không có. Họ thật có trí tuệ. Trí tuệ này của họ tương ưng với tánh đức. Thật có trí tuệ. Thành tựu của họ giống như sư tử tràng vậy, khiến cho người thấy nghe tự nhiên sanh tâm kính ngưỡng. Ví như Pháp Sư Đàm Hư trong Niệm Phật Luận nêu ví dụ cho chúng ta: Chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân, sư tu vô niệm Phật vãng sanh. Lúc đó sư Đàm Hư là trụ trì chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân. Những ngôi chùa vùng Đông Bắc đều do một tay ngài sáng lập. Thầy của ngài là lão Pháp Sư Đế Nhàn. Sau khi xây dựng chùa, mở đại đàn giới để chúc mừng, thỉnh lão Pháp Sư Đế Nhàn làm đắc giới hòa thượng, khai giới. Chúng ta biết đây là pháp hội lớn nhất trong nhà Phật, pháp hội thù thắng nhất, nhất định cần rất nhiều người đến giúp đỡ. Sư Tu Vô cũng từ bên ngoài đến, phát tâm đến giới đàn để tu phước, đến trợ giúp. Đương thời trong chùa, tri sự là lão Pháp Sư Định Tây. Sau này Đàm Lão và lão Pháp Sư Định Tây đều đến Hồng Kông. Hai vị này đều vãng sanh tại Hồng Kông. Pháp Sư Định Tây đến tiếp kiến sư Tu Vô, hỏi sư: Ông có thể làm việc gì? Sư Tu Vô liền nói: Con tình nguyện chăm sóc những người bệnh trong thời gian giới đàn. Việc này rất quan trọng. Trong lúc truyền giới, người thọ giới, trúng gió, cảm cúm, những bệnh nho nhỏ này bắt buộc phải có người chăm sóc. Sự phát tâm làm công việc này rất tốt. Sư Tu Vô không biết chữ. Trước lúc xuất gia làm thợ hồ, là người xuất thân từ lao động chân tay, sau này phát tâm xuất gia, cũng không hiểu kinh giáo. Điểm tốt của sư là trung thực niệm Phật, đối đãi với người khiêm tốn cung kính, công việc nặng nhọc thế nào cũng rất hoan hỷ, rất vui lòng mà làm, trước nay chưa từng chối qua. Việc nặng nhọc người khác không chịu làm thì sư làm, đây là đức của sư, đây là quan của sư. Pháp sư Định Tây liền phân công cho sư việc này. Nhưng chưa được mấy ngày, sư liền tìm Đàm Lão và Pháp sư Định Tây xin nghỉ. Đàm Lão là người rất có tu, ông là người bên ngoài đến, ông muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không làm khó gì. Pháp sư Định Tây thì kém hơn một chút, không tu dưỡng được như Lão Hòa Thượng. Lúc đó liền quở trách sư: con người ông có phần không bền chí, truyền giới chỉ có 2 tháng, ông muốn giúp thì giúp đến cùng chứ, giúp cho xong 2 tháng rồi đi. Đến chưa được mấy ngày, làm sao mà ông đã muốn thoái tâm, muốn đi rồi? Sư Tu Vô nói với Pháp Sư: sư nói con không phải đi đâu khác, con đến thế giới Cực Lạc rồi. Hai vị Pháp Sư này vừa nghe đã sững người. Ông sắp vãng sanh. Thật sao? Thật vậy. Xin Lão Hòa Thượng chuẩn bị cho 100-200 cân củi. Sau khi con đi rồi thì hỏa thiêu, dùng cho việc này. Hòa Thượng vừa nghe, đây là việc lớn. Pháp Sư Định Tây nói: khoảng bao lâu nữa? Sư nói khoảng 10 ngày. Thật có bản lĩnh này. 10 ngày vẫn còn một khoảng thời gian, nghe xong cũng không để ý lắm. Đến ngày hôm sau, Sư Tu Vô lại đến nói: thưa Lão Pháp Sư, hôm nay con phải đi rồi. Nhanh chóng chuẩn bị cho sư một chỗ nằm trong nhà củi. Sư có yêu cầu: có thể mời vài Pháp Sư đến trợ niệm cho con không? Tiễn con một đoạn. Đương nhiên, trong thời gian giới kỳ nghe nói có người sắp vãng sanh, lại không sanh bệnh, sống mà vãng sanh, cần người đến trợ niệm, người nào mà không hoan hỷ chứ? Niệm Phật tiễn sư. Người niệm Phật, người đưa tiễn sư yêu cầu Sư Tư Vô: Sư Tư Vô à, hôm nay sư vãng sanh. Trước đây nghe nói người vãng sanh lúc sắp đi đều muốn làm mấy câu kệ, làm mấy bài thơ để lại cho hậu nhân làm kỷ niệm. Sư cũng không thể ngoại lệ. Sư Tư Vô nói: tôi không biết làm, tôi là một người khổ cực, không biết chữ, người làm việc nặng nhọc. Nhưng tôi có mấy câu thật thà có thể nói cho quý vị. Nói được không làm được không phải chân trí tuệ. Mọi người nghe lời này cảm thấy rất vững vàng, nói ra lời chân thật. Mọi người niệm Phật cho sư, niệm chỉ đến một khắc. Một khắc là 15 phút. Sư nói với mọi người: Phật đến tiếp dẫn sư. Sư liền đi. Tướng lành hy hữu. Sau đó, lúc Lão Pháp Sư Đế Nhàn đến, đặc biệt đến thăm sư, thiêu ra xá lợi vẫn còn. Pháp Sư Đế Nhàn rất tán thán sư. Chư vị phải biết, trí tuệ, chi quan, đây là thật có trí tuệ, đây không phải là giả. trong một đời ngoài niệm Phật ra, làm những công việc mà người khác không muốn làm. Người phương Bắc gọi là việc nặng. Sư có tướng lành như vậy thật sự hy hữu. Chúng ta nghe lão pháp sư nói về chuyện này. Niệm Phật luận là lão pháp sư Đàm Hư giảng, Đại Quang ghi chép. Chúng ta nhìn thấy văn tự này cảm động sâu sắc. Đây không phải là pháp tràng cao thủ sao? Đây là sư tử tràng. Cho nên Phật pháp chúng ta phải thật tu. Mỗi một vị Bồ Tát đều là học xứ của chúng ta, nơi học tập của chúng ta. Trước đây đã nói cho quý vị về đạo tràng. Danh hiệu của mỗi một vị Bồ Tát chính là đạo tràng. Chúng ta nương theo trí tuệ đức hạnh được hiển thị trong danh tự, đều có thể thành vô thượng đạo. Vị thứ tư, Phổ Bảo Diệm Diệu Quang. Vị này đại biểu cho hạnh phổ. Diệm là biểu thị cho trí tuệ. Trong kinh Phật, nếu như nói đến quan, cho đến diệm, nói đến nhật nguyệt, nói đến đăng minh, đều là biểu thị cho trí tuệ. Trí tuệ bên trong tiết lộ ra bên ngoài, chiếu sáng hư không pháp giới. Trí tuệ từ đâu mà có? Từ tu phước mà có. Ý nghĩa này chúng ta phải biện biệt cho rõ ràng, không thể mơ hồ chung chung. Trí tuệ là trong tự tánh vốn đã đầy đủ. Trong danh hiệu Phổ Hiền chúng ta đã nói qua. Ngày nay vì sao phải tu đức? Không có tu đức, tánh đức không thể hiển lộ. Tánh đức tuy là sẵn có, trí tuệ đức năng sẵn có, chúng ta bị phiền não chướng ngại mất. Trong Phật pháp nói hai chướng, ba chướng. Hai chướng là sở tri chướng và phiền não chướng. Sở tri chướng chướng ngại tuệ, phiền não chướng chướng ngại định. Định tuệ đều là tánh đức, bắt buộc phải trừ diệt được những chướng ngại này. Đây gọi là tu hành. Từ đó có thể biết tu hành không phải tu gì khác, trừ phiền não tập khí mà thôi, là tu những thứ này. Trí tuệ đức năng trong tự tánh làm sao tu được? Không thể tu. Viên mãn rồi, rốt ráo rồi, là làm cho trí tuệ đức năng trong tự tánh chúng ta. Sự chướng ngại đó phải tu nó, trừ bỏ nó. Điều này là đúng rồi. Cho nên cổ nhân nói, chỉ cần trừ vọng, không cần đi tìm chân. Sau khi trừ vọng rồi, chân liền hiện tiền. Quý vị phải đi tìm chân, lại biến thành vọng, lại biến thành vọng tưởng. Đạo lý này và thật sự đều phải rõ ràng, sáng suốt. Trừ vọng tưởng là đúng, là chính xác. Cho nên công phu của họ đạt đến trình độ nhất định. Trình độ này là gì? Tâm địa thanh tịnh liền sanh trí tuệ. phiền não trừ một phần, liền sanh một phần trí tuệ. Trừ hai phần, liền sanh hai phần trí tuệ. Kiến tư phiền não, tam giới 88 phẩm kiến hoặc, trừ một phẩm, liền sanh một phẩm trí tuệ. Tư hoặc 81 phẩm cũng lại như vậy. Chúng ta phiền não đoạn bao nhiêu? Lúc trí tuệ hiện tiền nên nhớ, không nên hài lòng. Được ít cho là đủ. Được rồi, quý vị liền dừng lại nơi này, không thể tiến thêm được nữa. Những người nào được ít cho là đủ? A-la-hán, Bích Chi Phật. Kiến tư phiền não hoàn toàn đoạn rồi, trí tuệ khai rồi. Trong Phật Pháp nói chánh giác, họ đã đạt được chánh giác, họ sẽ rất tự mãn, cho rằng được rồi, không tiến thêm nữa. Bản thân cho rằng chứng đắc đại Niết Bàn, cảnh giới tương tự Niết Bàn hiện tiền. Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật nói thiên chân Niết Bàn. Thiên là thiên lệnh một bên, không phải viên mãn, không phải rốt ráo Niết Bàn. Họ dừng tại nơi đây, không chịu tiếp lên nữa. Cho nên Đức Phật nói đọa vô vi khanh. Đọa đến đó rồi, họ phải dừng lại bao lâu? Trong kinh Đức Phật thường nói A-la-hán hai vạn kiếp. Kiếp này là đại kiếp. Bích Chi Phật là một vạn kiếp. Chư vị nhất định phải biết, tuy là hai vạn kiếp thời gian dài như vậy, nhất định sở hồi tiểu hướng đại. Tiểu thừa nhất định sở hồi tiểu hướng đại, tức là họ phải bỏ lỡ thời gian dài như vậy, không thể nâng cao cảnh giới của bản thân, rất đáng tiếc. Cho nên nhất định phải khiêm tốn, dõng mãnh tinh tấn, chắc chắn không được ít đã cho là đủ. Như vậy là bỏ lỡ việc tu học của bản thân, rất đáng tiếc. A-la-hán tuy đắc chánh giác, không phải thực sự là chánh giác, tương tự thôi. Vì sao vậy? Vô minh chưa phá. Cho nên họ và Phật vẫn là dị sanh tánh, vẫn không phải đồng sanh tánh. Điều này chúng ta nhất định phải rõ ràng. Lúc nào tiến bộ thêm bước nữa, trần sa phiền não đoạn rồi, phá nhất phẩm vô minh, minh tâm kiến tánh, vậy mới cùng với Như Lai đồng sanh tánh, cùng dùng một chân tâm. Nhưng vẫn không thể được ít cho là đủ. Được ít cho là đủ, 41 địa vị này, quý vị phải mất thời gian tu học rất dài. Vì sao vậy? Quý vị sẽ bị đình trệ. Nếu như quý vị dõng mãnh tinh tấn, mỗi một thứ lớp đều không dừng lại, quý vị tiến bộ rất nhanh. Quý vị chứng đắc Bồ Đề vô thượng rốt ráo viên mãn trước dự định rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh điển dạy cho chúng ta, Ngài và Bồ Tát Di Lặc quá khứ là đồng học. Thành tích của Bồ Tát Di Lặc tốt hơn Phật Thích Ca Mâu Ni, bởi vì Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành dõng mãnh tinh tấn, còn Bồ Tát Di Lặc dường như là tương đối thông thả hơn, sơ suất một tí. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật trước, Ngài bị tục hậu. Theo lý thì Ngài thành trước. Giải đãi biến nhắc, nên vì sao Thế Tôn vọng mãnh tinh tấn nên thành trước. Đây là lời giáo huấn rất tốt cho chúng ta. Cho nên hành phải thật làm. Hành chú trọng tại nội tâm, tâm địa đến thanh tịnh, thanh tịnh phóng quang. Quang này cũng giống như hỏa diệm vậy, phổ chiếu pháp giới. Đó chính là diệu, diệu quang. Vị Bồ Tát thứ năm, Phổ Âm Công Đức Hải Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát. Điều này rất dễ hiểu, ý nghĩa rất rõ ràng. Âm phổ, âm thanh gì? Đương nhiên là âm thanh tán thán Phật, âm thanh niệm Phật, âm thanh thuyết pháp. Đại sư Thanh Lương trong chú giải nói: cụ túc nhất thiết âm thanh diễn thuyết Phật tịnh độ. Trong đây đương nhiên ám chỉ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Di Đà tịnh độ. Chúng ta làm sao biết được? Đến cuối cùng của bản kinh này, Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương hướng dẫn quy về Cực Lạc. Do đó chúng ta có thể lãnh hội được. Lại nhìn thấy Thiện Tài đồng tử 53 lần tham học. Vị thứ nhất đến tham vấn là Tỳ Kheo Đức Vân. Tỳ Kheo Đức Vân tu là pháp môn gì? Pháp môn niệm Phật. Ngài tu là Ban Chu Tam Muội, cũng gọi là Phật Lập Tam Muội. Đây là phải phát tâm đại võng mãnh, nhất định được Tam Bảo gia trì. Vì sao vậy? 90 ngày không ngủ nghỉ. Chúng ta hiện nay người nào có thể lực như vậy? Một đêm không ngủ được, đến ngày hôm sau không có tinh thần rồi. 90 ngày đêm không thể ngủ, hơn nữa không được ngồi xuống. 90 ngày chỉ có thể đi lại, đứng yên, đứng và đi kinh hành, không được ngồi, không được nằm xuống. Người ngày xưa có, hiện tại e rằng rất khó. Không ai có thể lực này, nghĩa là không ai có thiện căn phước đức này. Thân thể vốn là thiện căn phước đức, còn phải được Tam Bảo gia trì. Thiện Tài đồng tử gặp Tỳ Kheo Đức Vân tại ngọn núi khác. Ngọn núi khác nghĩa là gì? Pháp môn đặc biệt. Pháp môn đặc biệt không phải là nói với quý vị Di Đà tịnh độ là pháp môn đặc biệt. Hàm nghĩa của nó rất sâu, rất sâu. Thiện Tài đầu tiên tiếp xúc là pháp môn niệm A Di Đà Phật. Ngay cả phương pháp tu hành Tỳ Kheo Đức Vân cũng biểu diễn cho Thiện Tài thấy. Cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương hướng dẫn quy về Cực Lạc. Một vị mở đầu, một vị kết thúc. Nói với quý vị, từ đầu đến cuối niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phổ Âm Bồ Tát đầy đủ tất cả âm tán thán Di Đà tịnh độ. Tịnh độ Phật đích thực là sâu rộng vô cùng. Bồ Tát nếu như tu học không tương ưng, không được Phật lực gia trì, họ làm sao mà tán thán? Cho dù Thế Tôn tán thán tịnh độ Phật, đều được tất cả chư Phật oai thần gia trì. Chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Vô Lượng Thọ chính là tán thán Tây Phương Tịnh Độ. Ý niệm vừa mới khởi, dùng quang tỏa sáng, quang nhan hy hữu. A Nan nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc. A Nan là thị giả của Phật, trước nay chưa từng nhìn thấy Phật dung nhan tỏa sáng giống như hôm nay. Ngài cảm thấy đặc biệt kỳ lạ, thỉnh giáo với Phật, đây là nguyên nhân gì? Phật muốn tán thán Di Đà Tịnh Độ, được Phật A Di Đà gia trì, được mười phương tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Vì sao vậy? Tất cả chư Phật Như Lai không có một vị Phật nào không tán thán Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên trong kinh Đức Thế Tôn nói xưng tán thán Phật A Di Đà là quang trung cực tôn, Phật trung chi vương. Chúng ta hiểu được một mình Thế Tôn tán thán chính là tất cả chư Phật Như Lai cùng tán thán. Điều này hy hữu. Chúng ta giảng kinh này, nếu như giảng được mấy phần tương ưng, trên giảng đài cũng được chư Phật Như Lai gia trì. Hình tượng này và xuống khỏi bục giảng khác nhau, quý vị mới có thể nói ra được mấy phần. Thông thường lực lượng gia trì hoàn toàn là tỷ lệ thuận với sự phát tâm của bản thân quý vị. Cũng chính là nói, quý vị có một phần tương ưng được một phần gia trì, quý vị có mười phần tương ưng được mười phần gia trì. Quý vị nếu như giảng hoàn toàn không tương ưng, nhất định không có được sự gia trì. Giống như những ai giảng kinh không tương ưng, ngày xưa tôi đích thực đã gặp qua, nghe nói qua, nơi này có một người khởi thỉnh giảng kinh. Khởi thỉnh giảng kinh đa phần là cư sĩ tại gia, cũng có một số người xuất gia thỉnh người giảng kinh. Người giảng kinh này sau khi nhận lời mời, nói điều kiện phải cúng dường bao nhiêu, cúng dường nhiều một chút tôi giảng tốt một chút, cúng dường kém một chút tôi cũng giảng kém một chút. Người này không có được tương ưng. Ban đầu lúc tôi nghe nói, tôi cảm thấy rất kinh ngạc, làm gì có chuyện như thế. Đến sau này đúng vậy, không phải là giả. Không những giảng kinh thuyết pháp nói điều kiện có giá cả, kinh dài ngắn, kinh sâu hay cạn, giá tiền không giống nhau. Tôi ở Mỹ nhìn thấy chiêu trò càng nhiều hơn. Ở Mỹ mật tông rất thịnh hành, mật tông quán đảnh đều thu phí, có giá cả. Xem thượng sư là thân phận gì, định ra quán đảnh giá tiền bao nhiêu. Trong hiển giáo truyền thọ tam quy, ngũ giới đều có giá tiền. Hơn nữa, giá tiền định càng cao, người đến lại càng nhiều. Vì sao vậy? Linh. Nếu như giá tiền thấp quá, pháp sư này hình như không có bản lĩnh gì, không nên đi. Tôi có một năm tại Miami, đồng tu bên đó nói với tôi, họ nói, pháp sư, thầy có nhận quy y không? Tôi nói, không vấn đề gì, truyền thọ quy y, được thôi. Giá cả bao nhiêu? Tôi nghe xong, sững người luôn, làm sao mà lại có giá tiền? Họ mới đem tình hình nơi này nói cho tôi. Tôi nói, chỗ tôi không có giá tiền. Ông ấy nói, không có giá tiền, họ coi thường pháp sư. Tôi nói, không có giá tiền mới cao, có giá tiền thì không cao. tôi không thu tiền. Đó là trong kinh Đức Phật nói buôn bán Như Lai. Họ có gan, không sợ nhân quả. Chúng tôi không có gan như vậy. Hành, tu hành nhất định phải tương ưng, nhất định phải từ trong tâm chân thật mà làm mới được. Tâm chân thành tức tương ưng, mới có thể được Phật lực gia trì, khiến cho bộ kinh này cho dù giảng không tốt, không giảng sai, giảng ý nghĩa được viên mãn, chưa sâu rộng, nhưng không giảng sai, vậy cũng coi như tốt lắm rồi. Ngày xưa thầy Lý thường dạy cho người sơ học, người sơ học nhất định phải có, không cầu có công, nhưng cầu không lỗi. Không có lỗi là tốt. Bản thân nhất định rất chăm chỉ, rất nỗ lực. Như vậy đức hạnh của quý vị tự nhiên sẽ cao siêu. Pháp âm của quý vị mới có thể tán thán khắp cõi Phật, giúp đỡ Phật, tiếp dẫn đại chúng. Tiếp dẫn có rất nhiều kỹ xảo. Về sau chúng ta đọc đến những thần chúng này rồi nói tiếp. Họ đến dạy cho chúng ta những kỹ xảo nào? Đây là điều chúng ta phải nên học. Vị thứ sáu, Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Bồ Tát Mahatát. Ý nghĩa của danh hiệu này rất dễ hiểu, rất rõ ràng. Đây là trí phổ, có trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật chính là trí vô phân biệt. Đây là trí tuệ chân thật. Trong kinh Bát Nhã, Đức Phật nói: Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Vô sở bất tri là trí tuệ sai biệt. Vô tri là trí tuệ căn bản. Nhà Phật nói hai loại trí: căn bản trí và hậu đắc trí. Hậu đắc trí cũng gọi là sai biệt trí. Sai biệt trí là từ trong căn bản trí mà sanh ra. Không có căn bản trí thì nhất định không có hậu đắc trí. Đạo lý này người thời nay hiểu được càng ngày càng ít. Điều này đối với việc tu học của chúng ta sản sanh chướng ngại nghiêm trọng. Chúng ta không thể không biết. Vì sao vậy? Người hiện đại nói là thời đại tri thức bùng nổ. Thế gian này mỗi một người dục vọng nghiên cứu rất cao. Có thể cầu được trí tuệ hay không? Cầu không được. Thứ quý vị cầu được trong kinh Phật nói là thế trí biện thông, không phải là trí tuệ chân thật. Đặc biệt tứ chúng đồng tu trong nhà Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, nếu như muốn phát tâm giảng kinh, kinh là chân trí tuệ, là trí tuệ từ trong tự tánh mà hiển lộ ra. Quý vị học giảng kinh đến đâu mà học? Chạy khắp nơi tìm tư liệu tham khảo, thu thập tất cả một đống lên bục giảng để biểu diễn. Đây không phải là giảng kinh. Việc giảng này không tương ưng với kinh, Nghĩa kinh thường bị giảng lệch lạc, giảng sai rồi, bản thân còn không hiểu được. Cho nên muốn phát tâm học giảng kinh, nhất định trước phải cầu căn bản trí. Căn bản trí phải cầu như thế nào? Căn bản trí là vô tri, bát nhã vô tri. Vô tri phải học như thế nào? Đọc tụng, đọc kinh. Đọc kinh là cầu căn bản trí. Bộ kinh này quý vị từ đầu đến cuối đọc một lần. Đọc bộ kinh này, đọc cho rõ ràng, đọc cho thấu đáo. Đọc không sai, đọc không sót, không đọc điên đảo. Lúc đọc, thật thà mà đọc. Không nên nghĩ câu này là nghĩa gì, đoạn này nghĩa là gì. Nếu như nghĩ như vậy, là quý vị làm cho căn bản trí bị phá hoại. Trung thực mà đọc, không có ý nghĩa gì. Ngày ngày đọc như vậy, đây gọi là tu căn bản trí. Trí tuệ ở trong đó. Quý vị đọc rất thuộc, đọc rất rõ ràng, biết đâu lúc nào đó gặp được sự việc gì, hoắc nhiên khai ngộ. Rất có thể. Quý vị nếu như không thuộc, tâm địa không thanh tịnh, không khai ngộ nổi. Chúng ta trong đàn kinh nhìn thấy Thiền sư Pháp Đạt, ông đọc kinh Pháp Hoa 3000 lần, lục tổ vừa giảng cho ông liền khai ngộ. Nếu như ông không có công phu 3000 lần đọc đó, Phật đến giảng cho ông cũng không khai ngộ. Có cơ sở của 3000 lần, từ trên cơ sở này mà khai ngộ. Chư vị phải biết, đọc tụng kinh điển là tam học giới định tuệ một lần hoàn thành. Quy quy củ củ, cung cung kính kính mà đọc tụng chính là trì giới. Tinh thần giới luật là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Lúc đọc kinh điển, một vọng tưởng cũng không có, chính là chư ác mạt tác. Kinh là chân ngôn mà Như Lai từ trong tự tánh hiển lộ ra. Không có gì thiện hơn điều này nữa. Quý vị đang đọc điều này chính là chúng thiện phụng hành. Giới luật, đại thừa tiểu giới, viên mãn đầy đủ. Lúc đọc tụng, từ Như Thị Ngã Văn đến Tính Thọ Phụng Hành, không khởi một tạp niệm. Thật thà mà đọc, không khởi tâm, không động niệm. Tu định tức là tu thiền. Ý nghĩa của thiền, ngoài không chấp tướng, trong không động tâm. Quý vị đang đọc bộ kinh này chính là tu thiền định. Đọc cho rõ ràng, sáng suốt thấu đáo. Không đọc sai, không đọc điên đảo, không đọc sót. Huệ, căn bản trí. Cho nên đọc kinh phải biết đọc. Đọc kinh tuyệt đối không phải nghiên cứu. Nghiên cứu tìm thời gian khác. Nghiên cứu là học hậu đắc trí. Đọc kinh là tu căn bản trí. Không giống nhau. Cho nên quý vị biết đọc, thời gian lâu rồi, hàng lời căn 3 năm, 5 năm đắc trí tuệ. Người độ căn biết đâu 10 năm, 20 năm. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, đều sẽ có thành tựu. Đây là chân trí tuệ. Học giảng kinh đâu cần tham khảo nhiều những tư liệu đó, không cần thiết. Quý vị bình thường bộ kinh này trên giảng tòa đang xen những thứ này vào, không cần đặc biệt để chuẩn bị. Trong cuộc sống hàng ngày, tiếp xúc một số người, tất cả sự, tất cả vật, xem nghe nghe, ở đây đang xen vào thì dùng không hết rồi. Làm gì cần phải cố ý đi sưu tập tư liệu, đi tìm tư liệu? Vậy không phải là phiền phức quá sao? Quan trọng nhất chính là phải được Phật lực gia trì. Muốn được Phật lực gia trì, tâm địa quý vị phải thanh tịnh, nhất định phải tương ưng với Đại Phương Quảng mà trong kinh này đã nói, tức là tương ưng với tánh đức của chính mình. Tánh đức ở đâu? Tất cả danh hiệu của Bồ Tát thần chúng đều là tánh đức. Tổng thuyết là Phổ Hiền. Phổ Hiền là tổng thuyết. Biệt thuyết, danh hiệu nói không hết. Toàn là đức năng trong tự tánh chúng ta. Bồ Tát đại biểu phải tu. Bồ Tát biểu thị tu đức. Danh hiệu Phật biểu thị tánh đức. Nhưng trong Hội Hoa Nghiêm, những vị Bồ Tát này không phải là Bồ Tát thông thường, đều tương ưng với Đại Phương Quảng, cho nên xưng họ là Pháp Thân Đại Sĩ. Bất luận họ có sai biệt nào, hình tướng sai biệt vô lượng vô biên, họ đều tương ưng với Đại Phương Quảng. Vì thế gọi là xứng tánh, vì thế gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Nói cách khác, họ đã xa lìa được vọng tưởng phân biệt chấp trước, đã xa lìa được rồi. Đây là trí chiếu pháp giới. Pháp giới cảnh giới Phật không có cùng tận, sâu rộng vô cùng. Nó là chiếu cảnh giới Như Lai. Dưới đây là vị thứ bảy, Phổ Bảo Kế Hoa Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kế giống như chúng ta thấy biến tướng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát thì hiện nữ thân tương đối nhiều, hơn nữa thì hiện thân tại gia, thân nữ tại gia. Ngày xưa người nữ chải đầu, trên đầu búi lên một búi tóc. Bảo Kế Hoa Tràng, trên búi đó đa phần là kết hoa. Hoa có hoa châu bảo, bảo hoa, cũng có hoa tươi. Trung Quốc thời xưa, người đời Đường yêu thích cài hoa. Không những người nữ cài hoa, người nam cũng cài hoa. Chúng ta nhìn thấy những ghi chép trong tranh cổ. Vị Bồ Tát này là biểu cho tâm phổ. Chứ vì phải biết, trí chính là tâm. Bảo Kế Hoa Tràng là nói trí tuệ mới là châu bảo thật sự. Vì sao nói nó là tâm phổ? Bảo của trí tuệ trang nghiêm tại tâm đỉnh. Kế là bộ phận cao nhất của thân người chúng ta. Nó tại đỉnh đầu. Đem đỉnh đầu ví dụ cho tâm đỉnh. Trong tâm, chúng ta nói khởi tâm động niệm. Trong tam nghiệp, đây gọi là ý nghiệp. Ý nghiệp của Bồ Tát chính là hai sự việc trong tâm. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Bồ Tát không có ý niệm gì khác. Ý niệm này vô cùng đơn thuần, cao hơn tất cả. Đây chính là ý nghĩa của hoa tràng. Hoa biểu cho hạnh, lục độ vạn hạnh. Hoa tiêu biểu cho điều này. Ở đây hơi khó hiểu một chút, khó có thể hội một chút. Bảo kế ví dụ cho tâm đỉnh, điều này tương đối khó thể hội một chút. Trước đó thêm một chữ phổ, đương nhiên cũng khắp hư không pháp giới. Chúng ta ở đây học, học Bồ Tát phát tâm, tâm thượng cầu hạ hóa, phải khắp hư không, khắp pháp giới. Đây là điều mà vị Bồ Tát thứ bảy biểu hiện, cũng chính là điều mà Ngài dạy cho chúng ta. Vị thứ tám, Phổ Giác Duyệt Ý Thanh Bồ Tát Ma Ha Tát. Ý nghĩa trong danh hiệu của vị Bồ Tát này tương đối rõ ràng. Giác phổ, giác là giác ngộ, biến giác pháp giới, đó mới là ý nghĩa của phổ. Danh hiệu này đối với chúng sanh nơi này, thời này, như chúng ta mà nói, nơi này là chỉ cho trái đất của chúng ta. Hiện tại trong thời đại này, chúng ta cư trú trên trái đất này, đích thực phải có giác ngộ cao độ. Phật trong kinh Bát Đại Nhân Giác dạy chúng ta: quốc độ nguy thúy. Chúng ta trong thời đại này đích thực có cảm giác sâu sắc. Đọc bộ kinh điển này của Phật sẽ có cảm xúc rất sâu sắc. Quốc độ thực sự là nguy thúy, nguy hiểm dễ vỡ. Một trận địa chấn, thời gian mấy giây, vật kiến trúc có kiên cố bao nhiêu cũng bị hủy hoại. Sinh mạng con người rất mong manh, sinh mạng vô thường. Chúng ta nhìn thấy báo cáo tin tức toàn cầu, mỗi ngày đều có tai nạn. Số lần tai nạn ngày càng nhiều, tính nghiêm trọng của tai nạn càng ngày càng lớn. Chúng ta sống ngày tháng như thế nào? Cho nên sống trong thế gian này, nếu như chư vị ngày ngày tỉ mỉ xem báo chí, tỉ mỉ xem tivi, thu nghe những tin tức này, ngày tháng như vậy có thể sống không? Há không phải mỗi ngày đều sinh sống trong lo sợ? Thân tâm của quý vị làm sao có thể an ổn được? Tốt nhất là tất cả đều không xem. Mỗi ngày hỏi quý vị, không biết hôm nay thiên hạ rất thái bình, không có gì. Ngày tháng như vậy tương đối dễ sống một chút. Cổ đức nói, biết nhiều chuyện phiền não nhiều. Hiện tại tin tức biết nhiều thì lo lắng nhiều. Quý vị làm sao có thể không lo lắng được? Biết người nhiều thì phi nhiều. Biết người nhiều thì thị phi nhiều, phiền phức lớn rồi. Cho nên tốt nhất quen biết ít là tốt nhất. Từ sáng đến tối chuyện ít là tốt. Người này thực sự có phước báo, ít chuyện, ít phiền, ít não. Hiện tại không có ai kiếm quý vị. Nếu như quý vị ở nhà mỗi ngày xem báo chí, mỗi ngày xem tivi, bản thân tự tìm phiền phức cho mình. Không có ai kiếm quý vị, không phải tự kiếm phiền phức hay sao? Bản thân ngồi ở nhà lo sợ, bất an, lo lắng, đủ thứ chuyện. Nhất định phải giác ngộ. Thực sự mà nói, chỉ có thực sự giác ngộ được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Ngày nay chúng ta dù nghe được rất nhiều tin tức tai nạn, trong tâm chúng ta rất rõ ràng, rất sáng suốt về tiền nhân, hậu quả của nó. Tai nạn này rốt cuộc đến như thế nào? Nhân tố nào tạo thành? Làm thế nào có thể tránh được? Hiểu được rất rõ ràng, sáng suốt thông thấu, không giác không được. Không giác, lo lắng, sợ hãi, quý vị chắc chắn không thể tránh khỏi. Tôi thường nghe các đồng tu nói, hiện tại rất nhiều người làm ăn buôn bán, thậm chí người làm quan, ngày ngày đều phải uống thuốc ngủ. Không uống thuốc ngủ, không thể ngủ được. Vì sao phải uống thuốc ngủ? Làm cho đầu óc của họ bị tê liệt, họ có thể nghỉ ngơi được một chút. Nếu không, họ không thể nghỉ ngơi. Loại ý thức lo lắng này nhiều quá. Sự việc làm cho họ lo sợ, từ sáng đến tối không biết bao nhiêu mà kể. Thân tâm đều bất an. Trong xã hội hiện đại này là một hiện tượng phổ biến. Thực sự có thể sống được một chút vẫn là những lão nông, nông phu ở nông thôn. Họ sống rất nghèo khổ, trong nhà tivi cũng không có, báo chí cũng không có. Họ lại sống một chút cuộc sống của người ưu nhàn thanh tịnh. Nhất định phải giác ngộ cao độ. Duyệt ý thanh, duy có âm thanh giác ngộ mới có thể khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Thực sự mà nói, âm thanh duyệt ý chân thật chính là một câu danh hiệu Phật. Phật hiệu thực sự mà nói rất tốt, rất tốt, là ngôn ngữ chung của tận hư không biến pháp giới. Quý vị, nếu như đến quốc độ chư Phật khác, nếu như ngôn ngữ không thông, niệm A Di Đà Phật không có ai không cung kính quý vị, họ đều hiểu. Quý vị nói thứ khác không hiểu, niệm A Di Đà Phật đều hiểu, không có ai không hiểu. Trong thế gian chúng ta, lục đạo chúng sanh đều hiểu. Câu danh hiệu Phật này, tuy người nước ngoài nghe không hiểu, người nước ngoài nghe ra hoan hỷ. Chúng tôi ở Mỹ, trong Phật đường thường mở máy niệm Phật, niệm A Di Đà Phật từ sáng đến tối không gián đoạn. Có một số người nước ngoài đến thăm hỏi, âm nhạc này của quý vị từ đâu mà có? Nghe rất hay. Quý vị yêu thích không? Chúng tôi tặng cho quý vị, liền kết duyên với họ. Ở Canada cũng từng gặp qua. Sau đó họ hỏi tôi, trong âm thanh này ý nghĩa là gì? Tôi liền giới thiệu đơn giản cho họ. Âm thanh này là ý nghĩa thanh tịnh, ý nghĩa an vui, ý nghĩa hoan hỷ, ý nghĩa mạnh khỏe trường thọ. Họ vừa nghe xong vui sướng vô cùng. Vì sao vậy? Đây đều là thứ họ cần. Thường thường nghe âm thanh này liền có thể mãn nguyện, quý vị có thể đạt được. Bảo họ thường nghe, cũng dạy họ hộ niệm, họ sẽ niệm. Nếu như niệm đến tương ưng, quý vị sẽ được pháp hỷ, pháp hỷ sung mãn. muốn bỏ cũng không được. Quý vị ở đó thực sự có được thọ dụng. Trước khi có được thọ dụng, lúc quý vị niệm tương đối vất vả, tương đối khó khăn, niệm thấy rất mệt. Nếu như niệm đến pháp hỷ thì sẽ không mệt. Chẳng những không mệt, quý vị nếu như làm việc làm đến lúc rất mệt, niệm vài câu A-di-đà Phật, mệt mỏi liền tiêu trừ, có hiệu quả hơn bất cứ điều gì. Quý vị hiện tại chưa đạt đến cảnh giới này, lợi ích thù thắng này quý vị chưa đạt được. Phải làm thế nào mới có thể đạt được? Dùng tâm thành kính mà niệm, nhất tâm xưng niệm. Nếu như có thể y theo phương pháp trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói, hiệu quả sẽ đạt được rất nhanh. Kinh Vô Lượng Thọ nói là pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Tám chữ này, pháp Bồ Đề Tâm, đơn giản mà nói chính là tâm quý vị. Bất luận là đối với người, với sự, với vật, tất cả thời, tất cả xứ đều duy trì thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ. Tâm này chính là Bồ Đề Tâm. Chỉ cần tương ứng với điều này, quý vị cứ chuyên tâm mà niệm Phật, nhất tâm, không xen tạp, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, công phu liền đắc lực. Công phu đắc lực, cảnh giới này liền hiện tiền, rất có lợi ích. Niệm niệm không chỉ là tương ưng với A-di-đà Phật. Nói với chư vị rằng, chúng ta có cảm ứng đạo giao với mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát. Chúng ta đọc đoạn kinh này nên tin tưởng. Vì sao vậy? Giác phổ. Tâm địa quý vị thanh tịnh bình đẳng, không có giới hạn, liền tương ưng với hư không pháp giới. Tương ưng chính là thông thường chúng ta nói được tất cả chư Phật Bồ Tát gia hộ gia trì, là đạo lý này vậy. Ngày nay chúng ta không có được gia trì, không có được gia hộ, là vì bản thân chúng ta vạch ra giới hạn quá nhỏ, nơi nơi đều tạo thành rất nhiều chướng ngại. Chướng ngại này không phải người khác kiến lập, mà bản thân tự kiến lập. Cần phải giác ngộ. Xem tiếp vị thứ 9. Phổ thanh tịnh vô tận phước quang Bồ Tát Ma Ha Tát. Vị Bồ Tát này là biểu thị cho phước phổ. Nói đến phước báo, phước đức, có thể nói là tất cả chúng sanh đều mong cầu. Có chúng sanh nào không muốn có được phước báo? Trong phước báo phân ra nhiều loại, cũng rất phức tạp. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói, phước có thật có giả, có thiên có viên, có lớn có nhỏ, các loại không đều. Phước báo rốt ráo nhất, viên mãn nhất, từ đâu mà có? Từ trong thanh tịnh mà sanh ra. Phước báo mà tâm thanh tịnh sở sanh xứng tánh. Trong tự tánh vốn đầy đủ vô tận phước báo hiện tiền. Phước báo này sẽ lớn. Nói cách khác, phước báo này không phải tu mà có. Phước báo này trong tự tánh hiện tiền. Nhưng ngày nay chúng ta phước báo trong tự tánh bị phiền não chướng ngại. trí tuệ của tự tánh bị sở tri chướng ngại. Sở tri chướng, chướng ngại trí tuệ của chúng ta. Phiền não chướng, chướng ngại phước đức của chúng ta. Hai thứ này đều không thể hiện tiền. Chúng ta trừ bỏ hai loại chướng ngại này, phước đức, trí tuệ đều hiện tiền. Đó chính là chúng ta tán thán đối với Phật. Nhị túc tục, túc chính là mãn túc, viên mãn, không khiếm khuyết mãi may nào. Nhị chính là trí tuệ, phước đức. Như Lai trí tuệ, phước đức viên mãn. Cho nên chư vị phải biết, phước đức là từ trong tâm thanh tịnh mà có. Tâm thanh tịnh phá trừ phiền não chướng. Trí tuệ là từ trong tâm bình đẳng mà có. Tâm bình đẳng phá trừ sở tri chướng. Kinh Vô Lượng Thọ, cổ nhân nói đó là Trung Hoa Bổn Hoa Nghiêm, là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm. Lời này nói không quá một chút nào. Tiêu đề của Kinh Vô Lượng Thọ số chữ không nhiều, đem toàn bộ tu nhân chứng quả trong Kinh Hoa Nghiêm đều hiển thị ra hết. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm là cảnh giới của Như Lai Quả Địa. Thanh tịnh bình đẳng giác là tu học của Bồ Tát Nhân Địa. Nhân viên quả mãn đều ở trên đề kinh này, thực sự là không thể nghĩ bàn. Ngày ngày có một số người chấp trước, không biết rốt cuộc họ là có ý hay là vô ý. Vô ý đó là ngu si, có ý đó là phiền não chứng đang tác quái bài xích hội tập bản này, nhất định dường như muốn phế trừ bản hội tập này mới được. Đi đọc bản nguyên dịch, không biết là họ có tâm gì nữa. Đọc bản nguyên dịch nhất định phải đọc 5 bản dịch. Bản hội tập là tập đại thành của 5 bản nguyên dịch, bỏ bớt những bộ phận trùng lập trong đó, viết thành một bản hoàn chỉnh. Đối với người tu tịnh độ sau này được thuận tiện lớn. Y theo bản này mà tu học được đại lợi ích. Đích thực là chúng ta đem 5 bản nguyên dịch từng bản một mà đối chiếu, quý vị không thể không tán thán bản hội tập này. Đề kinh viên mãn như vậy, hoàn toàn nhất trí với cảnh giới tâm hành trong Hoa Nghiêm, thực sự là khó được. Cho nên thực sự tu phước là tâm thanh tịnh tu. Điều này chư vị phải biết. Trong tâm thanh tịnh không có giới hạn, không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên một chút tài bố thí đạt được phước báo vô lượng vô biên. Cùng một đạo lý như vậy, một chút pháp bố thí được vô lượng trí tuệ, một chút vô úy bố thí liền đạt được mạnh khỏe trường thọ. Vì sao vậy? Xứng tánh. Quý vị tu ba loại bố thí. Bố thí là tu phước. Chỉ cần có mảy may vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phước báo quý vị đạt được sẽ nhỏ, không xứng tánh. Chúng ta người biết tu hành, xa lìa vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Bất luận tu một loại bố thí cúng dường nào, đều có thể dẫn phát ra được phước đức vô tận từ trong tự tánh. Công đức lợi ích nói không thể hết. Vị cuối cùng trong thập phổ, Phổ Quang Minh Tướng Bồ Tát Ma Ha Tát. Vị Bồ Tát này đại biểu cho tướng phổ, tướng. Chư vị nhất định phải biết thế nào là tướng, hình tượng. Điều này rất quan trọng. Hình tượng như thế nào? Hình tượng trí tuệ, hình tượng từ bi, hình tượng thanh tịnh, hình tượng bình đẳng. Từ trên thân tướng chúng ta mà biểu hiện ra. Vì sao phải làm như vậy? Lợi ích tất cả chúng sanh. Nhà Phật tiếp dẫn tất cả chúng sanh. Hình tượng là việc cần thiết đầu tiên. Hình tượng của Bồ Tát hoàn toàn tương ưng với tánh đức. Cho nên Bồ Tát có thể trong tận hư không biến pháp giới phổ độ tất cả chúng sanh. Chúng ta phải học. Hình tượng của chúng ta không tốt, chiêu bài không tốt, làm cho chúng sanh vừa tiếp xúc đã chán ghét, liền quay đầu bỏ đi. Quý vị làm sao có thể giới thiệu Phật Pháp cho họ? Cho nên chúng ta không thể không chú trọng hình tượng. Phải chú trọng hình tượng, không thể không chú trọng tiểu tiết. Cho nên cho rằng việc nhỏ có thể tùy tiện một chút, không được vậy. Tiểu tiết cũng không được bỏ qua. Không trọng tiểu tiết là việc mà con người chúng ta rất dễ sơ suất. Chúng ta nhất định phải biết đây là sai lầm. Bản thân quý vị tu hành thì không có vấn đề gì, nhưng nếu như quý vị muốn độ chúng sanh thì không được. Độ chúng sanh nhất định phải chú trọng tiểu tiết, mới có thể khiến cho tất cả chúng sanh tiếp xúc với quý vị liền sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm cung kính. Quý vị giảng kinh thuyết pháp cho họ, quý vị hướng dẫn họ, họ có thể tiếp thu, họ có thể phụng hành. Cuối cùng giảng đến hình tượng, xếp vào cuối cùng, nó rất quan trọng. Hôm nay chúng tôi giới thiệu 10 phổ Bồ Tát. Thời gian cũng vừa hết rồi.